Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 18 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về cuộc trở lại sau cùng của bà Donna Carmela, một phụ nữ Ý, nhờ ảnh Đức Mẹ ban ơn. Và sau đó chương trình sẽ kết thúc với một bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này nói với quý vị về tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ tình liên đới với nhân dân Iran và Pakistan vì trận động đất dữ dội. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 17 tháng 4 tại quảng trường Thánh Phêrô, Ngài nói, tôi đau buồn hay tin về trận động đất dữ dội xảy ra cho dân chúng tại Iran và Pakistan, gây ra chết chóc, đau khổ và tàn phá. Tôi dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho các nạn nhân và tất cả những người đang chịu đau khổ, và tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với nhân dân Iran và Pakistan. Động đất tại tỉnh Baluchistan ở miền đông nam Iran, ở độ 7,8 theo thước Richter, đã làm cho hơn 40 người thiệt mạng, theo hội nửa vành trăng đỏ. Động đất cũng ảnh hưởng đến các nước lân cận như Afghanistan, miền đông nam Pakistan, Ấn Độ, và làm cho một vài người chết.
Vatican, sáng Chủ nhật 21 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức cho 10 tân linh mục. Chúa nhật sắp tới cũng gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành và là ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Trong số 10 tiến chức có 6 thầy người Italia, 2 thầy Ấn Độ, 1 thầy Argentina và thầy còn lại người Croat. Các thầy được huấn luyện tại Đại chủng viện Giáo phận Roma, Học viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc của con đường Tân Dự Tòng, Chủng viện Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa. Vị trẻ nhất 26 tuổi và người cao niên nhất 44 tuổi. Về thân thế, trong số các tiến chức có một người chuyên tổ chức các buổi lễ, một kỹ sư, một giáo chức, một người là con của một cựu mục sư Anh giáo trở lại công giáo.
Nazareth. Dự án kiến thiết một nhà trọ lớn cho các gia đình sắp được khởi công tại Nazareth, cùng với một trung tâm quốc tế về gia đình. Dự án này đã được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phê chuẩn hồi năm 2000, và chính Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã làm phép viên đá đầu tiên trong cuộc viếng thăm tại Nazareth hồi năm 2009. Trong cuộc họp báo hôm 16 tháng 4 vừa qua tại Vatican, Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình cho biết, sau thời gian chờ đợi lâu dài và đạt tới một hiệp định không luôn luôn dễ dàng giữa giáo hội và chính quyền dân sự cũng như chính trị tại Israel, dự án kiến thiết đã được phê chuẩn. Đức cha Jacinto Bulos Marcusso, giám mục phụ tá của Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem cũng nói rằng, Trung tâm Quốc tế về gia đình sẽ cung cấp cho các gia đình Kitô ở Nazareth cơ hội mới để chứng tỏ rằng họ được Thiên Chúa chúc lành, để có thể trở thành một phúc lành cho người khác, sau một lịch sử khá dài, các đề nghị và chậm trễ. Mặc dù các tín hữu Kitô chỉ chiếm 2% tổng số dân tại Jordani, Israel và các lãnh thổ của người Palestine, nhưng họ chiếm tới hơn 35% dân số tại Nazareth, là nơi Chúa Giêsu đã lớn lên. Đức cha Marcusso nói thêm rằng, các nơi thánh nói về Chúa Giêsu, cộng đồng Kitô tại thánh địa cũng tiếp tục nói về Chúa Giêsu. Cộng đồng này gồm con cháu trực tiếp của những người đã từng cảm nghiệm trực tiếp về Chúa Giêsu, những người đã lắng nghe và nói với Ngài, biết và theo Ngài.
Trong cuộc họp báo, Đức Tổng Giám mục Paglia cho biết, Trung tâm Quốc tế về Gia đình ở Nazareth cũng như Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình sẽ giúp những người khác nhìn nhận chân lý cụ thể về tầm quan trọng của gia đình đối với thiện ích của cá nhân cũng như của xã hội. gia đình mạnh mẽ, chống lại mọi toan tính làm suy giảm tầm quan trọng của gia đình. Gia đình nhiều khi bị tấn kích mạnh mẽ, bị lãng quên và ít được trợ giúp, nhưng gia đình tiếp tục là nơi mà hầu hết mọi người cảm nghiệm trước tiên tình thương và sự chia sẻ, và việc thành lập gia đình tiếp tục là giấc mơ của nhiều người trẻ. Hồi tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chính thức phê chuẩn việc thành lập Ngân Quỹ Trung tâm Quốc tế về Gia đình ở Nazareth dưới sự giám sát của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình. Chủ tịch Ngân Quỹ này là ông Salvatore Martinez, chủ tịch phong trào canh tân trong Thánh Linh tại Italia. Phong trào này cũng được ủy thác công việc hàng ngày tại trung tâm. Ông Martinez cho biết trung tâm sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016. Tại đây có một nhà dành cho các nhân viên, 100 phòng cho khách hành hương và một quán ăn, một thánh đường gồm 500 chỗ ngồi, một sân chơi, một thính đường lớn, các văn phòng giáo phận và các phòng để hội họp.
Boston, vài giờ sau vụ nổ bom trong cuộc chạy đua đường trường hôm 15 tháng 4 vừa qua, ở thành phố Boston bên Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Sien O'Malley, Tổng giám mục sở tại, đã gửi một sứ điệp cầu nguyện và hỗ trợ những người bị thương, cũng như những người thân yêu của họ và những người bị chấn thương vì thảm trạng này. Đức Hồng Y O'Malley nói, Tổng giám mục giáo phận Boston hiệp thông với những người thiện chí bày tỏ đau buồn sâu xa vì những hành vi bạo lực vô lý diễn ra trong ngày chạy đua đường trường ở Boston. Lúc gần 3 giờ chiều ngày 15 tháng 4 vừa qua, cảnh sát ở Boston cho biết hai vụ nổ dọc theo con đường chạy đua làm cho 3 người chết, trong đó có một em bé 8 tuổi, và hơn 140 người bị thương. Em bé bị thiệt mạng tên là Martin Richard, và gia đình em thuộc giáo xứ Công giáo Thánh Anna ở thành phố Dorchester. Mẹ và chị của em cũng bị thương nặng trong vụ nổ. Cha em là vận động viên tham dự cuộc chạy đua. Đức Hồng Y O'Malley khẳng định rằng dân chúng tại thành phố Boston và bang Massachusetts được chúc lành vì lòng can đảm và anh hùng của nhiều người, đặc biệt là các nhân viên nam nữ thuộc sở cảnh sát và sở cứu hỏa, các cơ quan cấp cứu đã hoạt động trong những lúc bi thảm này. Trong giờ phút đen tối này, chúng ta hướng về ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô. Ánh sáng này thật hiển nhiên trong cuộc sống của những người đã dấn thân ngay lập tức để cứu giúp những người đang ở trong tình cảnh khốn cùng ngày này. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y cũng hứa ủng hộ các cộng đồng tín ngưỡng khác đã đưa ra một sứ điệp hy vọng đáp lại thảm trạng này. Ngài viết, chúng tôi liên đới với các vị lãnh đạo đại kết và liên tôn trong quyết tâm chứng tỏ quyền năng bao la hơn của sự thiện trong xã hội chúng ta và cộng tác vào công cuộc chữa lành.
Paris, Đức Hồng Y André Ventois, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, tái khẳng định lập trường của các giám mục Pháp chống lại hôn nhân đồng phái. Dự luật công nhận hôn nhân đồng phái, theo dự kiến, được Quốc hội Pháp thông qua hôm qua 17 tháng 4. Hôm 16 tháng 4, trong diễn văn khai mạc đại hội của các giám mục Pháp nhóm tại thủ đô Paris, Đức Hồng Y Ventois tố giác sự xâm lăng của lý thuyết về phái tính một cách có tổ chức và hung hăng, và nói rằng người ta từ chối chấp nhận sự kiện con người không đồng nhất với nhau. Họ không đồng nhất trong căn tính tính dục và cũng không đồng nhất trong nhân cách, và nguyên tắc không thể tránh né trong đời sống xã hội, đó là làm sao để con người không đồng nhất có thể sống chung với nhau, điều hành sự khác biệt giữa các cá nhân một cách ôn hòa, chứ không theo thể thức bạo lực. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cũng nhận định rằng các tín hữu công giáo phải ghi nhận có một sự thay đổi sâu xa về văn hóa. Niềm hy vọng Kitô ngày càng ít được nhìn nhận như một điểm tham chiếu chung, và như mọi khi, những người yếu thế nhất phải gánh chịu nhiều thiệt hại nhất. Chúng ta không nên đòi những luật lệ dân sự bảo vệ nhân sinh quan của chúng ta. Chúng ta phải tìm thấy nơi bản thân, nơi niềm tin của chúng ta, nơi Chúa Kitô, những động lực sâu xa nhất trong cách cư xử của chúng ta. Bước theo Chúa Kitô không chiều theo làn sóng xu thời trong xã hội. Việc theo Chúa đòi phải chọn lựa với tất cả ý thức, đánh dấu sự khác biệt của chúng ta. Đức Hồng Y Ventois cũng cảnh giác chống lại trào lưu tháo thứ về luân lý trong xã hội chúng ta ngày nay, một xã hội trong đó người ta sẵn sàng tố giác những người không tùng phục luật lệ chung.
Vatican, Cha Lông Bạc Đi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ không đến viếng thăm thành phố Köln bên Đức nhân dịp Đại hội Thánh thể toàn nước Đức tiến hành tại đây từ ngày mùng 5 đến mùng 9 tháng 6 sắp tới. Hôm 15 tháng 4, Cha Lông Bạc Đi nói với nhật báo của thành phố Köln rằng Đức Thánh Cha không có chương trình viếng thăm ở nước ngoài trước Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro bên Brazil từ 23 đến 28 tháng 7 năm nay. Trong những ngày trước đây, Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln cho biết đã mời Đức Thánh Cha đến thành phố này. Sẽ có khoảng 60.000 người tham dự Đại hội Thánh thể Toàn quốc tại Köln với các thánh lễ, các buổi học giáo lý, chầu mình Thánh Chúa, các buổi thuyết trình thần học, các cuộc hội luận và cả các sinh hoạt văn hóa nữa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúng ta không bao giờ cô đơn, vì Chúa Kitô tử nạn và phục sinh luôn ở với chúng ta, hướng dẫn chúng ta trong mọi hoàn cảnh cuộc sống và giúp chúng ta đem quyền bính tình yêu của người đến cho thế giới. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 80.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bên cạnh hàng trăm đoàn hành hương đến từ Bắc Mỹ và Âu Châu, đặc biệt là từ nhiều giáo phận Italia, có các giám mục Anh Quốc và vùng Gal. Cũng có các nhóm hành hương Á Châu đến từ Ấn Độ, Singapore, Sri Lanka và Philippines. Trong khi từ châu Mỹ Latin, có các đoàn hành hương Argentina, Panama, Venezuela và Mexico. Đến từ xa nhất là đoàn hành hương Australia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý lấy từ Kinh Tin Kính, Chúa Giêsu đã lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Dùng trình thuật của Thánh Sử Luca, Đức Thánh Cha nói, cuộc sống dương thế của Đức Giêsu đạt tột đỉnh với biến cố lên trời. Nghĩa là khi người từ trần gian này về với Thiên Chúa Cha và được nâng lên bên hữu người. Phúc âm Thánh Luca kể như sau, khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Đức Thánh Cha giải thích.
Mentre ascende alla città santa dove si compierà il suo esodo da questa vita, Gesù vede già la meta, il cielo.
Khi người lên thành thánh, nơi sẽ thành toàn cuộc xuất hành của người khỏi đời này, Chúa Giêsu đã trông thấy đích điểm là trời. Nhưng người biết rõ là con đường đem người trở về với vinh quang của Thiên Chúa Cha, đi qua thập giá, đi qua sự vâng phục chương trình tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Giáo lý Giáo hội Công giáo khẳng định rằng việc nâng cao lên trên thập giá có nghĩa và loan báo việc nâng cao của việc lên trời. Cả chúng ta nữa cũng phải biết rõ rằng trong cuộc sống Kitô của mình, việc bước vào trong vinh quang của Thiên Chúa đòi hỏi hy sinh, đôi khi đòi hỏi thay đổi các chương trình của chúng ta. Việc lên trời của Chúa Giêsu xảy ra một cách cụ thể trên núi cây dầu, gần nơi Chúa đã rút lui vào để cầu nguyện trước cuộc khổ nạn, để sống trong sự kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa Cha. Một lần nữa chúng ta thấy rằng lời cầu nguyện ban cho chúng ta ơn thánh, giúp sống trung thành với chương trình của Thiên Chúa.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, vào cuối phúc âm, Thánh Sử Luca kể lại biến cố lên trời một cách rất ngắn gọn. Chúa Giêsu dẫn các môn đệ ra ngoài về phía Bethania và người giơ tay chúc lành cho các ông. Trong khi chúc lành cho họ, thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy người, rồi trở lại Jerusalem lòng đầy hoan hỷ và hàng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Đức Thánh Cha ghi nhận hai yếu tố của trình thuật và nói:
Anzitutto, durante l'ascensione, Gesù compie il gesto sacerdotale della benedizione, e sicuramente i discepoli esprimono la loro fede con la prostrazione.
Trước hết, trong khi lên trời, Chúa Giêsu thành toàn cử chỉ chúc lành của linh mục và chắc chắn các môn đệ diễn tả đức tin của mình với cử chỉ phủ phục, quỳ gối và cúi đầu. Đây là một điểm quan trọng đầu tiên. Chúa Giêsu là linh mục duy nhất và đời đời với cuộc khổ nạn của mình đã đi qua cái chết và mồ chôn, đã phục sinh và lên trời. Người ở bên Thiên Chúa Cha, nơi người luôn mãi cầu bầu cho chúng ta. Như Thánh Gioan khẳng định trong thư thứ nhất, người là trạng sư của chúng ta. Thật là đẹp biết bao khi nghe điều này. Khi một người bị thẩm phán mời hay phải ra tòa, điều đầu tiên phải làm là tìm một trạng sư để bênh vực mình. Chúng ta có một trạng sư luôn luôn bênh vực chúng ta. Người bênh vực chúng ta khỏi các sách nhiễu của quỷ dữ, người bênh vực chúng ta khỏi chính chúng ta, khỏi các tội lỗi của chúng ta. Anh chị em rất thân mến, chúng ta có trạng sư đó. Chúng ta đừng sợ hãi đến với người và xin lỗi, xin phước lành, xin lòng thương xót. Người luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Người là trạng sư của chúng ta, người luôn luôn bênh vực chúng ta. Chúng ta đừng quên điều đó. Như thế, việc Chúa Giêsu lên trời làm cho chúng ta biết thực tại trao ban an ủi đối với con đường của chúng ta. Trong Chúa Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật, nhân loại đã được đem lên gần Thiên Chúa, người đã mở lối cho chúng ta. Người giống như người dẫn đầu toán leo núi, đã lên tới đỉnh và kéo chúng ta lên bằng cách dẫn đưa chúng ta tới với Thiên Chúa. Nếu chúng ta tín thác cuộc sống chúng ta cho người, nếu chúng ta để cho người hướng dẫn chúng ta, thì đúng thật là chúng ta ở trong các bàn tay chắc chắn.
Có một yếu tố thứ hai, Thánh sử Luca kể rằng các tông đồ sau khi đã nhìn thấy Chúa Giêsu lên trời, họ trở lại Jerusalem với niềm vui lớn. Điều này xem ra hơi lạ. Nói chung, khi chúng ta chia tay các người thân trong gia đình hay bạn hữu để ra đi vĩnh viễn, và nhất là vì cái chết, có sự buồn sầu tự nhiên bởi vì chúng ta sẽ không trông thấy mặt họ nữa, chúng ta sẽ không lắng nghe được tiếng của họ nữa, chúng ta sẽ không còn có thể hưởng nếm sự trìu mến và sự hiện diện của họ nữa. Trái lại, Thánh Sử nêu bật niềm vui sâu xa của các tông đồ. Tại sao vậy? Chính bởi vì với cái nhìn của đức tin, các vị hiểu rằng cho dù khuất mắt họ, Chúa Giêsu vẫn luôn luôn ở với họ. Người không bỏ họ và trong vinh quang của Thiên Chúa Cha, người nâng đỡ, hướng dẫn và bầu cử cho họ. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Ở đầu sách Công vụ các tông đồ, Thánh sử Luca cũng kể lại việc lên trời để nhấn mạnh rằng biến cố này giống như vòng xích nối liền cuộc sống dương thế của Chúa Giêsu với cuộc sống của giáo hội. Ở đây Thánh Luca cũng nêu bật áng mây che phủ Chúa Giêsu khỏi cái nhìn của các môn đệ, còn đứng đó để chiêm ngưỡng Chúa Kitô lên trời về với Thiên Chúa Cha. Khi đó có hai người mặc áo trắng can thiệp, mời các vị đừng đứng yên bất động nhìn trời, nhưng hãy dưỡng nuôi cuộc sống mình và làm chứng cho sự chắc chắn rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại trong cùng một cách thức mà các ông đã thấy người lên trời. Đức Thánh Cha giải thích lời các thiên thần mời đoàn môn đệ như sau.
È proprio l'invito a partire dalla contemplazione della signoria di Cristo per avere da lui la forza di portare e testimoniare il Vangelo nella vita di ogni giorno.
Đó là lời mời gọi ra đi từ việc chiêm ngưỡng quyền là Chúa của Đức Giêsu để có từ người sức mạnh đem tin mừng và làm chứng cho tin mừng vào trong cuộc sống thường ngày, chiêm ngắm và hành động, cầu nguyện và làm việc như Thánh Biển Đức dạy. Cả hai việc đều cần thiết cho cuộc sống Kitô của chúng ta.
Anh chị em thân mến, biến cố lên trời không ám chỉ sự vắng mặt của Chúa Giêsu, mà nói với chúng ta rằng người sống giữa chúng ta một cách mới mẻ, người không còn ở trong một chỗ chính xác của thế giới như trước khi lên trời. Giờ đây, người ở trong quyền là Chúa của Thiên Chúa, hiện diện trong mọi nơi, mọi lúc, gần gũi từng người trong chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta không bao giờ cô đơn, có Chúa chịu đóng đanh và phục sinh hướng dẫn chúng ta. và với chúng ta có biết bao nhiêu anh chị em hàng ngày trong thinh lặng và kín ẩn, trong cuộc sống gia đình và làm việc, trong các vấn đề và các khó khăn của họ, trong những nỗi vui buồn và hy vọng của họ. Họ sống đức tin mỗi ngày và cùng với chúng ta đem quyền là Chúa của tình yêu Thiên Chúa đến cho thế giới. Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương hiện diện và chúc họ có những ngày viếng thăm Roma tươi vui và bổ ích. Với đông đảo các bạn trẻ, Ngài xin Chúa phục sinh đổ tràn đầy tình yêu của người trong trái tim họ để họ sẵn sàng hăng say theo Chúa. Đức Thánh Cha xin Chúa nâng đỡ các anh chị em đau yếu để họ chấp nhận gánh nặng của khổ đau với tâm hồn thanh thản. Ngài xin Chúa hướng dẫn các cặp vợ chồng mới cưới để gia đình họ lớn lên trong sự thánh thiện bằng cách noi gương sống của Thánh Cha. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Amen.
Sau đó, Đức Thánh Cha đã đứng chào các giám mục và một số quan khách. Rồi Ngài đi sang hai bên để bắt tay chào, nói chuyện và lắng nghe các tín hữu, cũng như hôn và thoa đầu các trẻ em, trong khi các bạn trẻ thì không ngừng gọi tên Đức Thánh Cha. Khi xe jeep chở Ngài xuống khỏi thềm đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha bảo tài xế dừng xe để Ngài xuống bắt tay chào các người tàn tật ngồi trên các xe lăn. Ngài hỏi thăm, an ủi và chúc lành cho họ. Có một em bé mù ban đầu không chịu để cho Đức Thánh Cha hôn, nhưng sau đó quàng tay ôm cổ Đức Thánh Cha và không muốn rời Ngài nữa. Ngài cũng đã ôm hôn nhiều người tàn tật, khiến cho giới trẻ lại càng gọi tên Đức Thánh Cha to hơn.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại cuộc trở lại sau cùng của bà Donna Carmela, một phụ nữ Ý, nhờ ảnh Đức Mẹ ban ơn.
Câu chuyện sau đây xảy ra tại một thành phố lớn ở nước Ý. Cô Nunzia là một thiếu nữ công giáo đạo hạnh. Cô có một người dì tên là Donna Carmela. Bà Carmela bị ung thư ruột đang ở vào giai đoạn cuối cùng. Cùng với cơn bệnh phần xác, bà Carmela còn gây âu lo sầu khổ cho toàn thể gia đình. Đó là vì từ hơn một năm qua, bà cùng với người chồng từ bỏ giáo hội công giáo để đi theo hệ phái Tin Lành. Trong cơn đau buồn, mọi người thân hướng nhìn về cô Nunzia. Bởi lẽ cô Nunzia nổi tiếng là người dịu hiền, đoan trang. Ai ai cũng thúc giục cô đến thăm dì Carmela và lựa lời khuyên dì trở về cùng Thiên Chúa và với giáo hội công giáo, trước khi quá trễ. Ngặt một nỗi, dì Carmela lại không ưa cô cháu gái đạo đức Nunzia này. Tuy nhiên, vì tình thân ruột thịt và nhất là vì phần rỗi linh hồn của dì Donna Carmela, cô Nunzia thu hết can đảm đến nhà dì. Cô được cậu bé Alessandro 3 tuổi mừng rỡ chạy ra đón tiếp. Alessandro là cháu trai nhỏ tuổi nhất trong số các cháu và cũng là đứa cháu được dì Carmela cưng chiều nhất. Bé là cục cưng của ngoại Carmela. Ngoại không từ chối bé bất cứ điều gì. Hôm nay bé Alessandro vui sướng tung tăng chạy chơi trong nhà ngoại. Điều đáng nói là bé Alessandro đang cầm chặt trong tay tấm ảnh giấy Đức Mẹ Maria của ảnh vẫy phép lạ. Cô Nunzia rất đổi ngạc nhiên, bởi vì thường thường các tín hữu Tin Lành không tôn kính Đức Trinh Nữ rất thánh Maria. Khi cô Nunzia tiến lại gần giường, cúi xuống ôm hôn dì Carmela, thì tức khắc, bà Carmela đẩy cô Nunzia ra và quay mặt đi chỗ khác. Lúc bấy giờ, chung quanh giường bà Carmela đang có mặt dượng Stefano, đứa con gái Teresa là mẹ của bé Alessandro. Chứng kiến cử chỉ hờn dỗi vô lý của mẹ, Teresa rất đau lòng. Hạ thấp giọng, Teresa giơ tay chỉ tấm ảnh Đức Mẹ Maria mà bé Alessandro đang cầm trong tay và âu yếm nói với bà Carmela. Má à, tất cả mọi chuyện buồn thương này xảy ra chỉ vì má đã chối bỏ Đức Mẹ. Vừa nghe mẹ nói thế, bé Alessandro vội vàng đặt ngay bức ảnh Đức Mẹ vào trong tay bà ngoại. Lạ lùng thay, bà Donna Carmela cầm lấy tấm ảnh Đức Mẹ Maria và siết chặt vào ngực, trước sự ngạc nhiên của mọi người. Kể sao xiết niềm vui của Nunzia, lợi dụng ngay cơ hội tốt, cô Nunzia vội rút ảnh vẫy phép lạ, tức ảnh Đức Mẹ ban ơn và tặng cho dì. Bà Carmela trang trọng cầm lấy, trước cặp mắt câu có khó chịu của chồng, dượng Stefano. Chiến thắng được bước đầu, cô Nunzia mạnh dạn tiến thêm bước thứ hai, cô đề nghị mọi người cùng lần hạt mân côi. Đến đây xảy ra ngạc nhiên thứ hai, dượng Stefano bỗng bật lên khóc nức nở. Dượng nói với Nunzia qua hai hàng nước mắt. Chính dượng đã khiến Thiên Chúa phải trừng phạt dì, chính dượng đã ép buộc dì theo dượng, từ bỏ đức tin chân chính của giáo hội công giáo. Bà Donna Carmela lặng lẽ nghe chồng nói, bà cũng thật lòng ăn năn thống hối. Ơn thánh bắt đầu tuôn đổ trên đôi vợ chồng. Cô Nunzia không bỏ qua cơ hội tốt, cô thầm nghĩ kêu vang sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ rất thánh Maria. Cô Nunzia hỏi dì có muốn dọn mình lãnh nhận các bí tích không? Nếu muốn, cô sẵn sàng mời ngay cha sở đến. Bà Carmela chấp thuận. Vài giờ sau, khi cha sở và cô Nunzia bước vào nhà, chính bé Alessandro cầm tay đưa hai người đến bên giường bà ngoại. Ông Stefano và bà Carmela chính thức từ bỏ hệ phái Tin Lành. Sau đó ông bà xưng tội và rước mình Thánh Chúa. Giờ đây toàn gia đình quỳ gối chung quanh giường bà Donna Carmela và cùng nhau sốt sắng lần hạt mân côi. Mọi người chân thành tri ân Đức Trinh Nữ Vương Maria đã đưa những người con lầm lạc trở về với đường ngay nẻo chính. Giờ đây mọi người hiệp ý cầu cho bà Carmela được bằng an ra đi về nhà cha. Ít lâu sau đó, bà Donna Carmela êm ái trút hơi thở cuối cùng. Trước khi vĩnh biệt cõi trần, bà nói với mọi người, hãy yêu mến giáo hội công giáo, duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Hãy yêu mến Đức Mẹ, chỉ duy nhất Đức Mẹ Maria là mẹ thật của mỗi người chúng ta. Đọc kinh lạy Nữ Hoàng Tôn Nghiêm. Lạy Nữ Vương Tôn Nghiêm Thiên Quốc và là bà Hoàng các Thánh Thiên Thần, Thiên Chúa đã ban cho mẹ quyền lực và sứ mệnh đạp nát đầu Satan. Chúng con khiêm tốn xin mẹ hãy gửi đạo binh Thiên Quốc đến, hầu thừa lệnh mẹ. Các ngài sẽ đánh hạ ma quỷ, diệt trừ chúng ở bất cứ nơi đâu, trừng trị cái táo bạo của chúng, hầu chúng bị tống sâu vào vực thẳm. Ai bằng Thiên Chúa? Ôi lạy mẹ nhân lành và đầy ưu ái! Mẹ sẽ mãi mãi là tình yêu và là niềm hy vọng của chúng con. Ôi lạy mẹ Thiên Chúa, xin mẹ gửi các thánh thiên thần đến bảo vệ chúng con và đẩy kẻ thù tàn bạo ra xa chúng con. Lạy các thánh thiên thần và các thánh tổng lãnh thiên thần, xin bảo trợ và gìn giữ chúng con. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách tuần này nói với quý vị về tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là vào mỗi dịp lễ Tết, chúng ta thấy nhiều người kéo nhau đi xem bói. Có nhiều điều người ta muốn biết về tình duyên, về công ăn việc làm, về sức khỏe. Là người Kitô hữu, chúng ta vẫn được dạy rằng không được mê tín dị đoan, không được đi xem bói. Đi xem bói là có tội. Dù giáo hội dạy như thế, nhiều người vẫn muốn đi, đôi khi vì tò mò, nhưng nhiều khi họ thực sự muốn biết điều gì xảy ra cho mình, đặc biệt là khi họ phải đối diện với nhiều khó khăn và thách đố trong cuộc sống. Thật ra đã là người, từ sâu thẳm trong trái tim mình, ai trong chúng ta cũng mang những nỗi sợ. Chúng ta cảm thấy lo lắng và băn khoăn về nhiều điều, đặc biệt là khi chúng ta phải đối diện với những khó khăn và thay đổi trong cuộc sống. Chúng ta thấy chênh vênh trước một tương lai không chắc chắn, thấy mình không thể làm chủ được vận mệnh của mình. Thế là người ta muốn biết điều gì sẽ xảy ra cho mình, làm gì để thay đổi được vận mệnh của mình. Dù khoa học đã tiến bộ, thời nay vẫn còn rất nhiều người muốn đi xem bói và tìm đến với những hình thức mê tín dị đoan. Người Kitô hữu cũng không tránh khỏi những cám dỗ đó khi đối diện với những khó khăn của chính mình hay của những người thân trong gia đình. Nhiều người Kitô hữu không chạy đến với Chúa, nhưng tìm câu trả lời ở các hình thức mê tín dị đoan. Khi làm như vậy, họ chẳng những không tìm được một giải pháp cho những vấn nạn của mình, mà còn rơi vào trạng thái hoang mang và bất an, vì đánh mất niềm tin vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Vậy đâu là thái độ cần có của người Kitô hữu? Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi để tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho chúng ta, đặc biệt là trong những lúc khó khăn và gian nan. Là người Kitô hữu, chúng ta biết rằng khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài, nghĩa là Ngài ban cho chúng ta có lý trí, ý chí và tự do. Có tự do nghĩa là chúng ta có khả năng chọn lựa lối sống cho riêng mình. Chúng ta không bị cột chặt vào số phận hay một định mệnh nào đó. Thiên Chúa mời gọi chúng ta sử dụng tự do của mình để kiến tạo một cuộc sống đầy yêu thương cho chính chúng ta và cho tha nhân. Hơn nữa, tin vào tình yêu Thiên Chúa giúp chúng ta biết rằng Thiên Chúa chăm sóc chúng ta bằng sự quan phòng đầy yêu thương của Ngài. Chúng ta được sinh vào đời và nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa, chúng ta là con cái Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi để sống phẩm giá làm con, tin tưởng vào tình yêu của Cha. Thiên Chúa là Cha yêu thương và chăm sóc chúng ta. Ngài là đấng nuôi dưỡng chim trời, những chú chim chẳng hề phê phải. Ngài đã khoác lên những màu sắc tuyệt đẹp cho muôn loài hoa cỏ ngoài đồng, chúng đẹp còn hơn cả trang phục của vua Salomon nữa. Như vậy, chúng ta là con cái Thiên Chúa, chẳng phải chúng ta còn quý giá hơn gấp bội so với loài hoa cỏ và muôn ngàn chim sẻ sao? Có lẽ Thiên Chúa biết rõ chúng ta còn hơn chúng ta biết về chính mình. Ngài biết chúng ta, quan tâm đến chúng ta, đến nỗi ngay cả mọi sợi tóc trên đầu chúng ta, Ngài cũng đếm cả rồi. Tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta là một tình yêu trung tín và bất diệt, tình yêu không bao giờ mệt mỏi. Vì yêu thương con người, nên Thiên Chúa không bao giờ ruồng bỏ con người. Đến nỗi, dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Anh chị em thân mến, là những người con, chúng ta được mời gọi để tin tưởng và phó thác vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Hãy cảm nhận sự gần gũi và tình thương của Ngài trong mọi ngày trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không tin vào một Thiên Chúa xa vời, nhưng là một Thiên Chúa làm người, đấng đã hiện diện và đồng hành với chúng ta. Ngài luôn hiện diện và gần gũi với chúng ta. Khi nhìn vào lòng mình, chúng ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Có Ngài, chúng ta sẽ không còn phải sợ hãi và lo lắng về tương lai và mọi vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Hãy đặt mọi sự vào cánh tay yêu thương của Ngài. Có lẽ, trong đời sống thường ngày, có những lúc chúng ta cảm thấy Thiên Chúa im lặng, dường như Ngài bỏ rơi chúng ta. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của chúng ta, còn Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con của Ngài. Những lúc chúng ta quỳ ngã, Ngài đang nâng chúng ta trên cánh tay yêu thương của Ngài. Chúng ta chỉ nhìn thấy hai dấu chân vì Ngài đang nâng chúng ta. Thiên Chúa bồng bế chúng ta và dấu chân chúng ta nhận ra chính là dấu chân Ngài.
Hôm nào dưới nắng reo vui, một mình tôi dong chơi trên bãi biển. Chiều về nhìn sau lưng mình, hiện hiện hình một hàng dấu chân đôi. Đây là dấu chân ta, và kia là dấu chân nhỏ. Cả hai cùng chiều đi tới, tựa hình với bóng bước sóng đôi. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước vội vã, mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Hôm nào giữa bước chân đi, chợt nghe dâng mình mang nỗi buồn. Chiều về nhìn sau lưng mình, hiện hiện hình một hàng dấu chân đơn. Lạ lùng dấu chân to, và nặng nề vết in đậm. Mà sao chỉ còn một dấu, lại chẳng thấy có dấu chân to. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước vội vã, mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi.
Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu
vội vàng, mà hình bên bóng trăng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân.
Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ tình liên đới với nhân dân Iran và Pakistan vì trận động đất dữ dội. Nazareth, dự án kiến thiết một nhà trọ lớn dành cho các gia đình sắp được khởi công tại Nazareth cùng với một trung tâm quốc tế về gia đình. Paris, Đức Hồng Y André Ventois, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, tái khẳng định lập trường của các giám mục Pháp chống lại hôn nhân đồng phái. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Bàn sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Bàn tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.